Thì hai người thân nhân này đã về Miến Điện và cho đến ngày hôm nay thì vẫn còn thờ ở tại thủ đô Miến Điện là gì? Rangoon. Đó thì bây giờ ở nơi đó có thờ những cái tóc của Đức Phật, còn xá lợi của Đức Phật thì bây giờ có khắp nơi trên thế giới, chỗ nào cũng có hết. Dạ đúng rồi, hai vị này là chỉ có quy Phật, quy Pháp chứ không có quy Tăng. Và những lúc bây giờ Tăng đoàn chưa có được thành lập. Cung kính xem tháp nên nguyện chúng sanh chư thiên và người cùng nhau chiêm ngưỡng. Khi chúng ta đến tháp, trong luật cũng có dạy rất là kỹ, khi mà đến tháp thì không được ngồi chơi ở nơi tháp, không được sạc nhỏ ở nơi tháp, mà đi vô tháp thì phải đi nhiễu theo cái vòng kim đồng hồ. Ai đi vô chùa mà đi ngược đồng hồ là người đó không biết lễ Phật mà. Cái việc phải đi á, đi vô chùa là đi theo kim đồng hồ nó mới đúng. Còn ai mà đi từ bên trái đi qua, người đó không biết đi chùa, chưa biết đi chùa. Tức là phải đi từ theo cái kim đồng hồ. Thì thường thường là đi bên trái qua bên phải ha, đi bên trái. Trong chánh điện rồi dòng tới nhà tổ là kiểu đi kinh hành, đi dạy hết đó, đi kinh hành. Mà trong luật dạy thì vào bên trái thì bước chân trái trước, mà vào bên phải thì bước chân phải trước, nó khó lắm. Nhưng mà thường thường đi bên trái bước chân phải, đi bên phải bước chân trái, thì nhìn nó nhiều luật. Cung kính xem tháp với nguyện chúng sanh chư thiên và người cùng nhau chiêm ngưỡng, đảnh lễ tháp Phật với nguyện chúng sanh tất cả trời người chẳng thấy đảnh được. Và khi chúng ta đến tới trước tháp của Phật thì chúng ta hay cung kính để đảnh lễ. Đi nhiễu tháp Phật nên nguyện chúng sanh tu hành không trái thành nhất thiết trí. Nhiễu á là mục đích gọi là cung kính Đức Phật, mình đi quanh tháp gọi là đi nhiễu tháp. Ví dụ mình đi nhiễu cái bồ đề, ngày xưa khi Phật đi thuyết pháp ở nơi này hay nơi kia thì không còn thân thể của Đức Phật ở tại có ta bà này nữa, cho nên các vị vua nhất là ngài A Nan thì muốn có cái gì đó để mà đi đảnh lễ thì các số vị vua mới tạc hình tượng của Đức Phật để mà đảnh lễ. Và ngài A Nan thì đảnh lễ bằng cách là đi vòng quanh chung quanh cái cây bồ đề để mà nhớ ơn của Đức Phật và nhớ Đức Phật. Vì vậy cho nên khi chúng ta đi nhiễu tháp có thể là 3 vòng, có thể là 7 vòng, hay là có thể nhiều vòng liên tục. Thường thường trong đạo Phật hay lấy con số 7 nếu mà sử dụng, tại vì cái số này là số hai liên gạch sang, là số tính linh thiêng của người Ấn Độ. Số 7 là số mà linh nhất. Thần chú chúng ta cũng tụng nhiều lúc 7 lần, 3 lần cũng có nhưng mà 7 lần là nhiều nhất. 7 lần là con số linh thiêng của người Ấn Độ. Và cái đó là cái quan niệm của người Ấn Độ, mà mỗi một dân tộc thì có cái quan niệm khác nhau. Người Nhật thì số 4 và số 9 thì rất là xấu. Số 4 đọc ra là Chini San Si. Si nó đồng âm với chữ tử, tử là chết. Go Roku Chi Chi Ha Chi Kiu Diu. Kiu thì nó đồng âm với chữ khổ. Người cư đồng âm với chữ khổ. Cho nên quý vị đi Nhật thì không bao giờ tìm thấy cái lầu, từng lầu số 4 và từng lầu số 9. Số nhà cũng không bao giờ có, ít lắm mới có nhà số 9, nhà số 4. Thì họ cũng còn mê tín lắm. Ngược lại người Hoa thì số 9 là số rất là tốt. Mua được chiếc xe hơi thì phải đặt làm sao? 9, 9, 9, 9, 4 nút 9. Mà cái này gặp người Nhất thôi họ nói trời khổ tới 4 cái khổ. Khổ tới 4 cái khổ. Rồi thì người Việt Nam mình cũng số nào là tốt nhất? Cộng là thành 9 thì tốt, thì mình cũng bị ảnh hưởng người Hoa vậy thôi. Nhưng mà người mình đừng chụp hình thì cứ chụp 3 người, sợ người ở giữa xui, nhưng mà thêm người nữa là mình theo Nhật thì cũng xui. Nhiễu tháp 3 vòng nãy nguyện chúng sanh xin cầu Phật đạo lòng không biến thể. sang người Tây Tạng thì người ta khi người ta đi nhiễu tháp người ta lăn cái này, bây giờ thấy cái bánh xe pháp luôn đó. Cái đó nó giống như cái chuông vậy đó, thì giống như mình niệm Phật, nó mua với đà Phật, nó mua với đà Phật, cái người ta lăn cái người ta đọc là ông mình đi bắt di hồng, ông mình đi phân di hồng, thì giống như mình niệm Phật vậy thôi, nó mua với đà Phật. Khang công đức Phật, nói nguyện chúng sanh đều đủ công đức ca ngợi vô tận. Khang tướng hảo Phật, nói nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân chứng vô pháp tướng. Kiến Phật tướng hảo hả? Nói nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân chứng vô tướng pháp. Thì cái câu chứng pháp vô tướng là chứng vô tướng pháp. Khi chúng ta mà nhìn lên Đức Phật, thì khi chúng ta nhìn lên Đức Phật có bài kệ kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân chứng vô tướng pháp. Nếu là khi mình nhìn Phật là mình cầu nguyện cho mình được thành được Phật, cũng như là được thành cái trí tuệ vô thượng. Như vậy mình nhìn Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thì chúng ta mong mỏi rằng chúng ta sẽ chứng được cái pháp như vậy. Nếu lúc rửa chân nên nguyện chúng sanh đủ sức thần túc chỗ đi vô ngại. Ngủ nghỉ phải thời nên nguyện chúng sanh thân được an ổn, lòng không động loạn. Cái này các chú không? Hả? Quán chữ A đúng rồi. Cái A này có nghĩa là vô. A này chữ phản có nghĩa, ví dụ A Nan hoặc Asoka là vô ưu đó. Chữ A có tiếng phản đứng đầu là có nghĩa là vô, vô số, chứ không phải là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật nó cũng có nghĩa là vô nữa. A Amitabha này vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, có nghĩa là vô. Vô số hết, mình quán chữ A thì nó khổ buồn ngủ. Ngủ nghỉ phải thời, thường thường thì ở đời có nhiều người ham ăn, ham ngủ, ham tiền, ham tình. Nhưng mà cái ngủ nó làm dễ làm cho người ta mê đó. Có nhiều người thì không ngủ được, thì cái này, nhưng với quý vị lớn tuổi là ít ngủ. Tại sao vậy? Mà đã ngủ nhiều là mấy chục năm rồi, bây giờ đủ rồi. Nhưng mà hôm nay ngủ nhiều, thì ngủ nhiều cái trí tuệ của mình nó đóng kín rồi. Thức nhiều thì tốt thôi. Nhưng mà một ngày người ta nói là nên ngủ 8 tiếng thì quá lý tưởng, nhưng mà nếu không thì cũng 6 tiếng. Mà thực sự nó trong trí óc của chúng ta, bộ não chúng ta nó làm việc ít lắm, không có nhiều đâu. Tại vì nó ngủ nhiều lắm, những cái tế bào nó nằm sâu ở trong những cái tiềm thức chúng ta chưa có đánh thức nó vậy. Vậy cho nên người già cũng có khả năng để mà học hỏi, người già cũng có khả năng để mà luyện tập. Tôi có đọc báo, tôi thấy có người già 90 tuổi mà bây giờ mới đậu tiến sĩ. Ông ta đi học hồi nhỏ, mục đích là phải ra trường, có cái bằng cấp cao, nhưng vì công ăn việc làm như tiền bạc không có, cho nên ông ta mới đi làm. Sau khi về hưu 65 tuổi, đi học hoài, mà cái tuổi đó thì khó học á. Cho tới năm 90 tuổi thì mới đậu được bằng mà mình mong muốn. Cho nên quý vị cũng còn trẻ hơn mấy người đó, còn đi học được chưa làm sao. Thì học gì cũng được, có nhiều người họ học như vậy. Ngủ vừa tỉnh giấc, mấy nguyện chúng sanh tất cả trí giác ngó khắp mười phương. Này coi gì. Thì nguyện thiện ngộ, được nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác châu có thập phương. Có án gì không? Không có án gì. Câu này là câu vô đầu á. Thì cái câu mà đầu của bên Tỳ Ni đó là cái câu cuối ở trong phẩm tịnh hành. Cái sắp ngược trở lại. Cũng có nhiều cái nó không thuận chiều. Có nhiều câu trong này thì nó không nằm trong Tỳ Ni. Nhưng mà ngược lại có những câu trong Tỳ Ni thì nó không có nằm ở trong này. Có nhiều câu nữa. Như trong này đâu có chỉ răng không? Có nhầm viên không chứ? Chú nào thuộc cái chú chỉ răng đã đọc nha. Án A Mùa Già Duyên. chú này là khó lắm, đi thi sai di là hay bị hỏi chú này đó, nó ngược nhiều lắm. Nếu Phật tử nói chứ Bồ Tát dụng tâm như vậy thì được tất cả công đức thắng diệu. Thì nếu là cái này văn thù sư là Bồ Tát, nếu tất cả các vị Bồ Tát đều dụng tâm như vậy thì được tất cả các công đức. Tất cả thế gian chư thiên ma phạm sa môn bà la môn cần thất bà tu la vân vân nhận đến tất cả thanh văn duyên giác không thể làm lay động được. Thì nếu một người mà tùy kinh tùy chú và giữ giới luật như vậy thì chư thiên cũng cung kính cúng dường. Mình thấy có nhiều lúc đứng trước một người, tại sao mình sinh cái tâm cung kính mà sinh cái tâm sợ hãi? Mà có nhiều lúc mình đứng trước một người tự nhiên cái tâm mình nó không phát ra cái sự cung kính, tại vì cái người nó không có giữ giới, người nó không có thanh tịnh, cho nên rồi người có thể không cung kính mà chư thiên ma phạm mà cũng không có cung kính. Và bây giờ muốn đầy đủ được tất cả những cái công việc đó, như mấy bữa nay chúng ta đã có duyên học qua, nghe qua, cái điều quan trọng là chúng ta cố gắng thực hành được chừng nào hai chừng đó. Quý vị là những người Phật tử thành gia, nếu chúng ta khi đi đại tiểu tiện, khi rửa tay, khi mặc áo, khi đi ngủ, chúng ta nên làm những điều gì chúng ta có thể làm thì nó sẽ sinh được cái phước đức. Bây giờ còn một chút thời gian nữa để dành cho quý vị hỏi, thì có số quý vị cũng muốn hỏi nhưng mấy bữa nay thì không có gặp chúng tôi trong giờ giảng. Có thể là trong nội dung của cái phẩm tịnh hạnh này, cũng có thể ngoài cái phẩm tịnh hạnh này cũng không có sao. Bây giờ quý vị nào muốn hỏi thì xin đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi gì? Vâng. Vâng, chú ở dưới cùng. Lên đây đi, lên đây, nói gì không nghe nữa. Làm sao? Đứng dưới gần nữa nha, nó lớn rồi, nó nói cho này nghe. Có chú hỏi là đốn cây thì cũng có tội, mà ở chùa công việc thì cây nhiều quá, bây giờ đốn thì phải làm sao? Thì cái giới này đó nó thực sự nó thuộc về giới của tỳ kheo, nó không có thuộc giới của sa di. Mà khi thọ tỳ kheo thì có thọ theo một cái gọi là Bồ Tát giới, tức là phương tiện giới. Nếu thọ tỳ kheo mà không thọ Bồ Tát giới thì tánh tỳ kheo không có thành, nguy hiểm lắm. Ví dụ thọ cái giới đó không có đốn được đốn cây, mà không thọ Bồ Tát giới thì không có phương tiện để đốn cây. Tức là cái nguyên tắc của tùy theo giới là không có được đốn cây, nhưng mà thọ theo Bồ Tát giới là vì phương tiện cho nên tôi có thể đốn cây được, không có tội. Nó có nghĩa là như vậy. Cũng như Đức Phật trong cái giới là dạy là các vị tùy theo thì không có được leo cây. Có cái giới đó nữa, các vị tùy theo thì không có được leo cây, tại vì mặc y mặc áo gì mà leo lên trên cao thì nó đâu có trang nghiêm. Còn có số các vị tùy theo giữ giới không leo cây, cho nên cột nó tới nó chạy nó dí thì quý vị đó cũng để cho nó ăn thịt thôi. Thì sau đó Phật mới, các vị đệ tử khác thấy như vậy mới đau lòng quá, cho nên Phật mới chế ra phương tiện là các vị tùy theo thì không có được leo cây, nhưng vì duyên sự thì có thể leo cây. Nó luôn luôn là có cái khai giá trì phạm. Khai là mở bài, giá là chế, trì là giữ, phạm là phạm. Có những cái giới mà phạm không bao giờ được thay đổi hết. Nhưng mà có những cái giới có thể phương tiện được, ví dụ giới đốn cây chẳng hạn. Thế bây giờ chú đốn cây thì phải hiểu là mình đốn để làm gì, mình đâu phải tự vô cớ mà mình đốn. Nhưng mà nếu vì nó che tàn mái chùa hay là nó che ánh sáng thì mình phải đốn cây. Thì trong trường hợp đó thì không có sợ, không có sao hết. Đạo hữu lễ. Cảm ơn đại hữu. Cái về cái câu thứ nhất á, là đại hữu dẫn chứng những cái tài liệu mà một số người đã biết được, nhưng thực sự ra thì cái này tôi chưa có đọc cũng chưa nghe. Nhưng mà nếu mà đọc về lịch sử Việt Nam của chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng triều nhà Lý cũng như triều nhà Trần là chúng ta bắt đầu là đánh xuống ở miền Nam từ từ, và bắt đầu xâm lăng xuống xứ Chim Thành. mình lấy cớ là phương Bắc thì người Trung Hoa người ta lăn đất, và người miền Nam á, thì người Chiêm Thành là cấu kết với lại Trung Hoa để mà muốn thông tính Việt Nam chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta phải đánh người Chiêm Thành, mục đích để bảo vệ cái biên cương bờ cõi của mình. Thì đó một lý do của một số nhà sử học. Thì nói như vậy để thấy rằng trong đó nó cũng có cái thù bên trong cũng như bên ngoài rồi. Cho nên chúng ta mới sinh ra cái chuyện mà chém giết với nhau. Vậy thì cái chuyện mà chém giết nó là có thật chứ không phải là không có. Vậy thì cái nghiệp của sự chém giết thì chắc chắn là cái quả chúng ta phải trả. Mà dưới hình thức nào đó bị lưu đày chỗ này hay chỗ kia, hay là trong tương lai chúng ta phải trả quả, nó cũng chỉ là cái chuyện bình thường. Hay gây nhân tốt thì sẽ được cái quả tốt, gây nhân xấu thì nó sẽ được cái quả xấu. Nếu nó là người Chiêm Thành vì ăn cái món này món kia mà bị diệt chủng thì vậy, thì bây giờ còn mấy chục ngàn người Chiêm Thành Việt Nam là nó làm sao? Tại sao họ vẫn còn tồn tại đó? Họ đâu bị diệt chủng đó. Thực sự ra họ không có diệt chủng, họ vẫn còn, nhưng cái gì họ chết đó là tại vì người mình thông tính họ, và sức của họ sức yếu. Dân tộc họ cũng lớn nhưng mà không có bằng cái sức nam tiến của Việt Nam của chúng ta. Có lẽ rằng ông bà mình có một cái loại khí giới gì đó. Ví dụ những người Hòa Lan đâu có nhiều, nhưng mà họ xâm chiếm cả xứ Indonesia là bao nhiêu? Cũng hơn 100 triệu người. Trong lúc đó Hòa Lan đâu có 6-7 triệu người, họ vẫn cũng có thể chiếm một cái thuộc địa là một cả trên 100 triệu người. Thì cái đó mình có thể bây giờ cái đó không thể giải thích bằng sử được, nhưng phải giải thích bằng nhân quả luân hồi đó, thì để mà mình an tâm tu học thôi. Thì dĩ nhiên nếu bây giờ có nhà sử học nào đó tìm được những cái sử liệu nào đó để mà kết luận, thì nó cũng chỉ là một trong những cái điều mà diệt chủng mà thôi, chứ không phải là tất cả. Mà trong cái sự diệt chủng của Chiêm Thành đó là có sự thông tính của ông bà chúng ta, thì biết đâu là trong đó có chúng ta nữa, mà những người mà đã gây ra như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta phải chịu cái hậu quả như ngày hôm nay. Nó là cái chuyện nhân quả của nhà Phật, nó rõ ràng là như vậy. Còn về vấn đề các vị tướng của triều Lý như Lý Thường Kiệt hay là triều Trần như là Trần Hưng Đạo chẳng hạn, hay là triều Lê, hậu Lê như Nguyễn Trãi chẳng hạn, thì đúng, nếu mà dân tộc Việt Nam chúng ta không có những vị tướng này thì chắc chắn bờ cõi chúng ta không giữ yên được. Thì cái đó là nhiệm vụ của cái người công dân, bắt buộc ai cũng có bổn phận bảo vệ tổ quốc hết. Thì nếu không có những cái vị Phật tử này á, không có những cái người tướng tài như vậy, thì đất nước chúng ta dễ bị xâm lăng nè. Vậy thì cái việc mà bảo vệ quê hương và đất nước là bổn phận chung của tăng sĩ cũng như là cư sĩ. Có những vị tăng sĩ mà đã cởi tăng bào để đi đánh giặc, ví dụ như là Tổ Ân Trim chẳng hạn, mà vua Minh Mạng bây giờ có phong hai câu đối ở tại chùa Phước Lâm ở Hội An vẫn còn treo đó. Ngài là vị Tổ Khai Sơn chùa Phước Lâm cách đây khoảng 300-400 năm vậy đó. Thì lúc bây giờ khi giặc Chiêm Thành quấy phá bờ cõi phía Nam mình, thì Ngài nguyện rằng cởi tăng y để mặc chiến bào. Thì Ngài đi đánh giặc 20 năm, và sau khi đánh giặc 20 năm rồi thì về là nguyện quét chợ Hội An 20 năm để đền lại cái lỗi xưa của mình. Cho nên vua Minh Mạng sau này mới phong một, mới có hai câu đối bây giờ vẫn còn ở tại chùa Phước Lâm, tức là Bình Mang Tảo Thị, Lưỡng Độ Giang Nam Xuất Gia Kỳ, Phát Nguyện Tu Kỳ, Bát Vật Sanh Thiên Thành Chánh Giác, là câu thứ nhất. Câu thứ hai là Cách Cựu Hảo Đảnh Tăng Cố Hảo, Tạo Tượng Chú Chung Nhị Thông Công Đức, Cách Cựu Hảo Đảnh Tăng Cố Hảo, Thiên Thu Giác Thế Vĩnh Truyền Đăng. Câu thứ nhất có nghĩa như thế này: Bình Mang Tảo Thị, Bình Mang tức là bình chim á. Bình, người Việt Nam mình kêu Chiêm Thành là cái dân mang di, người mà người Bắc kêu mình là, người Tàu kêu mình là mọ rợ đó. Mình kêu người Chiêm Thành là mang di, là người Bắc kêu, người Tàu kêu mình là dân mọi. Thì mình Bình Mang Tảo Thị là bình định Chiêm Thành, Tảo Thị là quát chợ, Lưỡng Độ Giang Nam, hai kỳ đó đều cái khó khăn hết. Rồi Xuất Gia Kỳ, thời kỳ xuất gia đã làm cái gì? Phát Nguyện Tu Kỳ, sau đó phát nguyện làm cái công việc gì?
bát vật sanh thiên thành chánh giác. Cái việc đó, cái vật đó đã làm cho sáng ngời trong cõi trời này và làm cho mọi người được giác ngộ hiểu biết. Cái vế kia nó đối lại là tạo tượng chú chung, bên thì làm tượng, bên thì đúc chuông, nhị thung công đức. Hai công đức đó rất là to lớn. Cách cựu hảo, bỏ cái việc xưa, đảnh tăng cố hảo, bày cái việc nay. Thiên thu giác thế vĩnh truyền đăng, ngàn đời ánh sáng chân lý đó đều luôn luôn được tiếp tục. Vậy thì ngày xưa cái người tu hành cũng có bổn phận, mà vị này là một vị tổ sư, và cái chùa này nó rất là danh tiếng. Cho đến đầu thế kỷ thứ 20 này thì Hòa Thượng Tăng Thống Đệ Nhất, Hòa Thượng Tịnh Khiết, Hòa Thượng Tăng Thống Đệ Nhị, Hòa Thượng Nhất Nhiên và Tuy Lý Vương cũng như hoàng thân quốc thích của Triều Nguyễn nó đều quy y với lại Hòa Thượng Vĩnh Gia tại chùa Phước Lâm ở Hội An. Vì lịch sử người ta còn nói rất là rõ. Gia đình của Tuy Lý Vương, ở đây có ai có liên hệ gì không? Ông Tuy Lý Vương cũng quy y ở tại đó với Ngài Vĩnh Gia, là một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Vị này cũng ở tại chùa Hội An Quảng Nam, là ở trong cái chùa của cái vị mà và tổ sư Ăn Trim, người đã đi đánh giặc Chim Thần. Thì cái bổn phận người tu mà đã làm như vậy thì đối với một cư sĩ Phật tử thì tôi nghĩ là cái chuyện mà giữ nước, giữ gìn bờ cõi nó cũng là cái chuyện bình thường thôi. Không ai cấm quý vị làm chuyện đó. Quý thầy thì không có phải đương đầu với những cái thế lực chính trị trực tiếp, nhưng mà là người Phật tử tại gia thì chúng ta có quyền làm cái việc đó thì mới bảo vệ được đất nước quê hương của mình. Vâng, thầy xin một câu hỏi khác. Vâng, có một đạo hữu hỏi là cũng muốn biết cái cách cung kính và lễ bái khi đến chùa phải làm như thế nào. Đa số thì mỗi người là một cách khác nhau, không có giống nhau. Người Việt Nam chúng ta nó có một cái là nó không có đồng nhất. Không biết đây là một cái điểm đẹp hay là hay. Nó là mỗi người lộ hoa khác nhau, sẽ trổ ra một lộ hương khác nhau. Còn người Nhật chẳng bao giờ có. Người Nhật khó là nước Nhật, cái gì là tượng trưng của nước Nhật thì người ta chỉ nói núi Phú Sĩ và hoa anh đào. 1 triệu người Nhật cũng nói câu đó, 1.000 người Nhật cũng nói câu đó, 10 vạn người Nhật cũng nói câu đó, 100 triệu người Nhật cũng nói câu đó thôi, chứ không có cái câu thứ hai. Và người Việt Nam mình hỏi là cái gì là tượng trưng của dân tộc Việt Nam, nghĩa là mỗi người trả lời một ý khác nhau. Cho nên nó khó là như vậy. Nếu mà biểu người Việt Nam mình cái gì đồng nhất thì tôi nghĩ rất là khó. Ngay cả mình đưa vào phương tiện bây giờ tụng kinh nó sơ sơ cái lại đi, lại cũng không có đều nữa. Người thì cúi xuống, kẻ thì đứng lên. Nếu mà đứng ngồi nhìn vô coi nó không giống vậy. Tụng kinh thì nhiều lúc một lúc thì hấp bè, người thì tụng trước, kẻ tụng sau, nó thành tới không có đều. Người Nhật á, ăn cơm là ăn cơm hết, ngủ là ngủ hết, quét nhà là quét nhà hết, làm sạch sạch đâu đó, nghĩa là đâu vào đó, không được có quyền người mà nhúc trước nhúc sau, cái đầu trước đầu sau vậy đó. Việt Nam mình thì nó lôi thôi lắm, cho nên phải học hỏi nhiều lắm và phải kiện toàn nhiều lắm. Thì bây giờ dĩ nhiên mình không phải là Nhật, mà Nhật cũng phải là mình, mà người Hoa không phải là người Việt không phải người Hoa, thì cái đó là có bản tính của dân tộc thôi. Nhưng mà làm sao để thấy cho nó đẹp thì làm thôi. Dĩ nhiên mình người Phật tử đi tới chùa không thể đưa tay cho thầy bắt sao? Cái đó thì chắc không có rồi. Có nhiều người đưa ra hố với thầy không bắt, người ta mắc cỡ. Thì tôi thấy Phật tử đây thì đa số thuận thành, là quý vị đi tới chùa thì gặp với thầy với cô thì chắp tay lại Nam Mô A Di Đà Phật vậy thôi. Thì câu đó là câu mà thường nhất, mà chữ Nam Mô A Di Đà Phật mình chào với cái ý nghĩa là cầu nguyện cho ngài cũng sẽ thành Phật, hay là người đối diện cũng sẽ thành Phật. Đó là cái câu chào mà gần gũi nhất cũng như là cung kính nhất. Rồi thì khi mình vào chùa lễ tổ lễ Phật xong xuôi rồi thì thăm hỏi về trụ trì, không muốn làm công quả gì đó, thì cái chuyện đó tôi thấy đa số việc người Việt Nam đi tới chùa thì cái số hiểu đạo bây giờ càng ngày càng tăng, tăng rất là nhiều. Chỉ có cái số mà không hiểu đạo thì cũng ít thôi, nhưng mà tội lắm, thì đa số, xin lỗi là có một số anh em Đông Âu, trong đó đa số người Bắc. Chính cái lực lượng này họ cũng giúp chùa Viên Giác rất là nhiều trong quá khứ mấy năm trước, nhưng mà họ những lần đầu tiên họ đi chùa thấy tội lắm, họ không có vô chùa, đứng ở cửa sổ nhìn vô. Tôi hỏi chứ sao không vô chùa, nói vậy trước khi vào chùa có làm cái thủ tục gì không? Họ nghĩ là đi vô chùa phải ghi danh, phải đóng bao nhiêu tiền nữa vô được, kiểu người miền Bắc hay sao không biết, nhưng hỏi vô chùa có làm cái thủ tục gì không. Mà gặp mấy thầy thì không biết, gặp tôi nhưng mà hồi mà mấy ảnh chưa biết thì lúc thì kêu bằng chú, lúc thì kêu bằng bác, lúc thì kêu bằng anh, nó thành thứ đủ đủ hết. Thế thì đó có các Phật tử mà đã thuần thành rồi thì cái miền Trung thì không có phân biệt. Hòa thượng thượng tọa, quý vị sư mà lớn nhất thì bạch ôn hay là bạch hòa thượng, còn trung trung là thầy với cô hết, chứ không có thượng tọa, không có hòa, không có đại đức, không có gì hết, mà vậy là tốt nhất. Bây giờ quý vị đó sợ sai đó, ví dụ vị đó là ni sư rồi mà mình kêu sư cô thì nhiều lúc chắc quý vị cũng buồn, tự nhiên người ta trung tá hạ xuống theo thiếu tá ví dụ vậy đó. Thì bây giờ tốt nhất đó là thưa cô hay là bạch cô hay là bạch thầy là chắc ăn nhất, không chạy đâu hết. Nghĩa là cái gì cũng thầy với cô đủ rồi, mà nó rất là thân thiện, không có bạch thượng tọa này, cái bạch hòa thượng được, cái đó nó khách sáo lắm. Cái đó nó thuộc về cái sáu ngữ để mà xin cho người ta biết là cấp bậc ở đâu, thì tốt nhất là bạch thầy, bạch cô, nói vậy. Thì vị nào mà không có hài lòng thì cái chuyện nó có vị đó thôi, nhưng mà kêu vậy thì quý vị không có trật. Cái lúc cũng như chiều này ai mới lên, như thầy Nhật Trí chưa lên thượng tọa là đã kêu nó là nhờ thượng tọa Nhật Trí tụng kinh, là cũng không đúng, Phật tử không có biết, cho nên tốt nhất là thầy còn đã hiểu rõ là thì cứ kêu cho nó rõ. Còn cái cung cách hay là cái như thế nào đó thì tự mỗi vị thì mình biết, đi chùa thì biết thôi, đâu có gì khó hơn nữa đâu. Mà thường thường thì mấy thầy cũng không có bắt lỗi trong cái trường hợp cái gì. Dạ vâng, xin thêm một vài câu nữa đi. Dạ vâng. Vâng, tức là khi mà nhà Minh á qua xâm lăng Việt Nam tới năm 1400 á, tới năm 1417 là cái thời gian này là thời gian mà có thể gọi là bắt thuộc lần thứ ba đó, thì họ mang sách vở của Việt Nam chúng ta về ở Kim Lăng để đốt, mà 3 tháng nó vẫn còn cháy. Thì theo Phật tử đó có hỏi là thường thường chúng ta đốt nửa thôi, còn nửa ta giữ lại. Thì nhưng mà cũng có thật như vậy. Kỳ rồi đó là Yên Tử cư sĩ, tức là ông bác sĩ gì, Tần Đại Sĩ á, ông này rất là giỏi, biết chữ Việt rất là rành, mà chữ Hán cũng rất là giỏi, và chữ tiếng Pháp rất giỏi. Thì ông của anh ta qua bên Trung Quốc á, ta nghiên cứu những cái sử liệu cũ mà viết về Việt Nam mình, thì bây giờ ông chứng minh những cái câu chuyện mà chiến trường thời Tống Lý á, rất là hay. Cho nên quý vị nào muốn tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam, nhất là những cái thời trước, thời nhà Hậu Lê đó, thì cũng có thể đến Trung Quốc để tìm. Bên họ có nhiều sử liệu hơn là Việt Nam mình nhiều, thì có thể là một phần họ lấy của mình, mà một phần khác là những người Việt mình đi chạy loạn là thiếu cơm thiếu áo, cho nên bán những cái tài liệu quý cho người Trung Quốc hay là người Nhật Bản. Bây giờ bên Nhật Bản có chỗ gọi là Toyo Bunko, tức là Đông Dương Văn Khố, thì họ chứa rất là nhiều sách rất là quý, mà trong lúc đó đất nước Việt Nam mình không có. Và những đồ quý thời 75 cũng vậy, khi người ta chạy ra khỏi nước thì những người có quyền thế ta mang ra ngồi quốc nhiều lắm. Thành thứ cái đó cũng có thể là một cái nghi vấn cũng tốt. Hả? Ở trong thư viện, nếu mà đọc lại báo Viên Giác cách đây hai số, ông bác sĩ Trần Đại Hỷ, ông đã nghiên cứu rất là hay, chiến trường thời Tống Lý. những cái hồ sơ mà về Việt Nam bây giờ nhiều lắm, mà phải dành nhiều thời giờ, nhưng nó nằm rải rác hết, mà cái này thuộc về cổ văn đó, chứ không còn là kim văn nữa. Thì phải rành cổ văn thì mới đọc được những cái tài liệu đó được. Đó thì cái này nó nằm ở Trung Quốc. Bây giờ nhất là số mấy anh em trẻ đó có cái cơ hội học ngôn ngữ nhiều và có cơ hội đi nơi đây nơi đó nhiều đó, thì mình có đủ thời gian cũng như bằng chứng để mà mình nghiên cứu thêm ha. Thôi được. Phật tử nó cũng có trình bày là khi coi phim Tàu thì mình dễ hiểu hơn là phim Nhật, tại vì có lẽ là người Việt Nam mình với là người Tàu nó có cùng cái gần cái văn hóa với nhau, mà được biết rằng thời xưa đó đất Việt Nam mình là hôm qua tới Quảng Đông Quảng Tây rồi, mà sau này cũng có số người chứng minh rằng Bách Việt thì không phải là Lạc Việt nữa, tại vì cái chữ Bách Việt không phải là một họ trong 100 cái Lạc Việt đó. Họ chứng minh nhiều lắm, tôi đọc rất là nhiều sử, nhưng mà bây giờ chưa có cái nào là mình có thể tin được, cũng như 18 đời vua Hùng Vương mà sống như tới hơn 2.000 năm. Phải không? Mà vậy ông vua phải làm tới 100 mấy chục năm nhỉ? Thành thế có nhiều cái mình, cái sử liệu của Việt Nam nó còn quyền sử với là giả sử nhiều lắm. Nên cái đó nó thuộc về sử, thì cũng có những nhà sử học đã làm, đương làm, nhưng mà nó một số nó còn nằm trong vòng nghi vấn, cho nên chưa có đi đến cái kết luận ha. Vâng, có ai còn câu hỏi nữa? Vâng, mời trước đi. Một Phật tử hỏi là tết nhất mà tại sao cấm quét nhà ha. Thì cái tục này thì cái này nó thuộc về mê tín này chứ không phải là chánh tín nè, mà cái này không biết là của người Hoa hay là của người Việt. Có những cái mà của người Hoa có mà của người Việt không có, ngược lại có những cái của người Việt có mà người Hoa không có. Cũng như tôi biết bên Đại Hàn, bên Nhật Bản, bên Trung Hoa thì trong 12 con giáp không có con nào là con thỏ hết á, ăn con mèo hết á, chỉ có Việt Nam mình là có con mèo thôi. Chắc hồi xưa tôi nghĩ mấy ông quan Việt Nam mình khi mà đi sứ qua bên Trung Quốc á, chắc uống rượu nhiều cho nên nhìn cái con thỏ thành tưởng con mèo, cho nên về Việt Nam mới đặt thêm con mèo tí sửu dần mèo mới có con mèo. Mà cái con cuối cùng cũng phải con heo nữa, nó là con heo rừng, tiếng Nhật là nonosiri, tức là con heo rừng chứ không phải là con heo thường mình ăn thịt này đó. Cho nên cái này nó biến qua cái kia thì do cái sự sai biệt của cái thời gian mà làm cho người ta có những cái ngộ nhận vậy. Rồi những cái tục lệ ví dụ như là kiên cử và quét nhà thì người ta sợ là quét ra là quét ra tiền ra bạc hết, cho nên ta cứ quét vô thôi, cho nên ta không có quét ra. Nhưng nói vậy chứ chùa Dân Giác là ngày mùng một cứ quét ra hoài, tại vì bụi đất nhiều lắm, ta đi mấy ngàn người mà không quét nhà chịu sao nổi. Nhưng mà nếu thôi bây giờ đâu cần quét nhà, bây giờ máy hút bụi nhiều lắm thì cứ mua hút vô hết. Rồi bác trước thì
con xin hỏi thầy hai câu. Trong thời Đức Phật thuyết pháp kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, sau khi Đức Phật thọ ký cho tất cả những đệ tử của Phật đó, thì sao chư thiên không nghe thọ ký?
Đại hữu này hỏi là trong những cái phẩm thọ, trong phẩm thọ ký đó, ai biết tiếng Đức thọ ký là gì nói được thầy? thì cho đổ rồi hả? À, thôi chú thôi, có học thôi, đừng nói mấy người này đi nào. Ai chưa biết? Cái không biết đâu. Cái là Prophesying. Prophesying tức là thọ ký đó. Bây giờ kinh Pháp Hoa là đã dịch ra tiếng Đức hết rồi. Mà kinh này thì tôi có hướng dẫn một lớp người Đức tại chùa xong xuôi hết rồi. Thì bây giờ có một cái đại học Phật giáo ở bên Innsbruck, thì người ta có mời tôi dạy bên đó. Tôi dạy về lịch sử Phật giáo Việt Nam, cũng như về triết lý của kinh Pháp Hoa. Thì một quý vị biết là kinh Pháp Hoa ta dịch ra hết trong 28 phẩm, 7 quyển, dịch rất là chỉnh, dịch thẳng từ tiếng Tàu sang tiếng Đức luôn, không cần phải qua tiếng Anh hay tiếng gì hết. Thì trong này có phẩm thọ ký, Đức Phật thọ ký cho Du Đà La, Đức Phật thọ ký cho ngài, cho bà Hoàng hậu Ma Gia chẳng hạn. Mà tại sao chư thiên không có thọ ký? Thì thường thường đó, những vị mà nghe đó là những vị mà trực tiếp đối với Đức Phật, ngài A Nan hỏi là trong một kiếp tương lai như vậy thì ngài sẽ làm gì gì. Thì Đức Phật nhìn về quá khứ cũng như nhìn về tương lai đó, thì sẽ thấy rằng vị đó sẽ thành Phật như thế nào. Thì cái yêu cầu đó, yêu cầu của ai trong kinh Pháp Hoa? Không phải chính bà Gia Du Đà La, chính bà Maha Ba Sa Ba Đề, Nhi Mẫu Kiều Đồng Nhi muốn biết, cho nên yêu cầu Đức Phật nói ra điều đó. Còn các vị tiên á, thì không có yêu cầu, cho nên Đức Phật không có nói vậy thôi. Thường thường pháp của Phật là ít có lộ vô vấn tự thiết ngộ trừ, ví dụ kinh A Di Đà chẳng hạn. Khi nào hỏi thì mới trả lời, không hỏi thì không có trả lời. Rồi chư thiên không hỏi thì Phật không có trả lời. Rồi câu khác.
Câu thứ hai nữa.
Tây Nguyên Hoa Châu. Tại đạo hữu nói hỏi là Đông Thắng Thần Châu ở Tây Nguyên Hoa Châu, tại sao khi Đức Phật còn tại thế? Những vị đó không qua trong cõi ta bà này để tu. Thì nhiều lúc người ta qua nhưng mình đâu thấy được, tận mắt mình chỉ thấy con người thôi chứ đâu thấy cái con không phải người. Ví dụ bây giờ người ta dĩa bay đó, cái đó là một sinh vật ở cõi khác ta tới đó, nhưng mà bây giờ khoa học nhìn cũng đâu biết cái đó là cái gì. Thì cái đó chỉ có con mắt trí tuệ thì mới biết cái đó là cái gì thôi, còn con mắt bình thường thì nhìn nó là nhìn vậy thôi. Nó vậy. Vâng, mời. Bữa nay quá dài một chút ha. Nó vậy. Vâng. Biết là cúng dường cơm hả? Lúc nào? Dạ, cái đó là xuất sanh á. Cái đó thì thường thường ở trong chùa cúng, ở tại gia thì không cần phải cúng. Lý do là như thế này. Khi mà lúc bây giờ thì có một mẹ con quỷ la sát á, thì lúc bây giờ nó cứ đi tìm con nít nó bắt, nó ăn. Thì một hôm nọ đó, trong làng cái con nít nó bị chết nhiều quá, Đức Phật mới những người mẹ trong làng mới đau khổ tới báo với Đức Phật, nó là có mẹ con quỷ la sát nó tìm tới nó bắt những đứa nhỏ nó ăn. Thì Đức Phật muốn người ta cầu cứu Đức Phật làm sao giúp cho cái trường hợp đó, thì Đức Phật mới dùng kế cho bắt một đứa con của quỷ la sát về nơi Đức Phật ở. Thì khi mà bắt đứa con của quỷ la sát, con của quỷ la sát mất đi á, thì nó than khóc, nó chạy đi tìm kiếm cùng hết. Thì cuối cùng nó biết là cái con quỷ la sát, con của nó đang ở nơi Đức Phật á, nó tới mới đòi Đức Phật rồi trả con lại cho nó. Thì Đức Phật mới hỏi là nhà ngươi mới mất một đứa con như vậy, nhà ngươi đã đau khổ như vậy, còn trong làng trong xóm này mất biết bao nhiêu đứa con vì ngươi đã ăn con của người ta, thì ngươi nghĩ làm sao? Thì nó mới nói là cái tình thương của mẹ con thì rất là sâu đậm. Thì Đức Phật nói thì tình thương của mẹ con của người cũng giống như vậy thôi. Bây giờ sắp tới tao khuyên ngươi là không có được ăn thịt trẻ con nữa. Thì mẹ con quỷ la sát đồng ý, nhưng với điều kiện là bây giờ phải ăn cái gì mới sống. Đức Phật thì nói là mỗi bữa chư tăng ăn á, thì sẽ dành ra một cái phần cơm nhỏ gọi là súc sanh, đại bàng kim sĩ biểu khoáng giả quỷ thần chúng la sát quỷ tử mẫu cam lồ tắc sung mãn áo mục đế lục lăng đa. Thế thì đại bàng chim cánh vàng nó cũng là cái loại ăn thịt con nít nữa, và mẹ con quỷ la sát cũng là cái loại ăn thịt con nít nữa. Thì nhờ hạt cơm này mà sống được, thì đó là cái phần mà của chư tăng không những có cái tình thương đối muôn loài mà còn đối loài quỷ, loài chim, Đức Phật cũng độ cho nó được.